Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp với Tổng thống Donald Trump trong lúc biểu tình phản đối chính phủ Việt Nam diễn ra bên ngoài Tòa Bạch Ốc.
Nổ lớn tại nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh.
Một người đàn ông vũ trang bị bắt tại khách sạn Trump ở Washington.
Nổ bom ở khu vực lãnh sự Afghanistan, ít nhất 90 người chết.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hà Nội có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực dài hạn của chính quyền Mỹ về Đông Nam Á, nhắm mục tiêu hóa giải ảnh hưởng của Bắc Kinh trong Biển Đông. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của ASEAN đến thăm Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Hoa Kỳ có thể tìm cách khai thác sự xung đột giữa Việt Nam, một thị trường đang trỗi dậy dưới Trung Quốc. Theo ông Roger Baker, phó chủ tịch đặc trách phân tích chiến lược của Stratfor Global Intelligence, một công ty an ninh của Mỹ chuyên nghiên cứu chiến lược an ninh cho các tổ chức chính phủ, Việt Nam đang giữ một vị trí đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á. Ông Baker giải thích rằng Hà Nội vẫn giữ lập trường cứng rắn phản đối các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Và như vậy, ông Trump có thể coi Việt Nam như là một lực đối trọng với Trung Quốc có tiềm năng trong vùng tranh chấp. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông dưới hơn 250 hòn đảo, nơi có nhiều trữ lượng khí đốt thiên nhiên, nơi mà Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền. Hà Nội đã công khai lên tiếng tố cáo Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tiến hành xây dựng các cơ cấu quân sự trên các đảo trong dòng tranh chấp. Chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông cũng gây bực bội cho Washington. Vài ngày sau khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn Bắc Kinh xây đảo nhân tạo, trong khi ông Trump không rộng tay hành động vì cần đến sự giúp đỡ của Trung Quốc để kìm hãm Bắc Triều Tiên, thì vấn đề Biển Đông vẫn còn là một vấn đề lớn bao trùm khu vực. Tuần trước, Hải quân Trung Quốc triển khai hai tàu khu trục tên lửa áp sát một tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra một vùng biển gần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Ông Jonathan Trumsat, thành viên cấp cao thuộc diện Brooklyn, lưu ý rằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Washington đã tăng đà thêm cho mối quan hệ Việt Mỹ ngày càng có tính cách chiến lược hơn. Thật vậy, hai nước đã bắt đầu các cuộc trao đổi quân sự song phương, có thể gây khó chịu cho Bắc Kinh. Ông Burke nói, ông dự kiến hình thức hợp tác quân sự như thế có thể tiếp tục. Trong một tuần qua, Washington đã chuyển giao một số tàu cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Hai bên đã có chuyến giao lưu hải quân và Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam không phải là đồng minh ASEAN duy nhất của ông Trump trong cuộc xung đột lãnh hải. Ông Stromset nói Tòa Bạch Ốc cũng đã gia giãn một số quốc gia Đông Nam Á khác giữa lúc Trung Quốc tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng và quan ngại ngày càng gia tăng về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực, đặc biệt sau khi Washington rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Trong tháng qua, Phó Tổng thống Mike Pence đã đi thăm Indonesia, ông Trump điện đàm với một số lãnh đạo ASEAN, kể cả Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đón tiếp các ngoại trưởng ASEAN tại thủ đô Washington. Ông Stromsat nói nếu Washington có thể chứng minh cam kết đối với khu vực, thì điều đó có thể tạo những điều kiện thúc đẩy mối quan hệ đa phương có tính xây dựng đối với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giúp giảm thiểu sự đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Stromsat nói nếu Washington có thể chứng minh cam kết đối với khu vực, thì điều đó có thể tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ đa phương có tính xây dựng với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giúp giảm thiểu sự đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Alexander Vuvin, nhà phân tích chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, nói chính quyền Trump rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam vì Hoa Kỳ nhận thức rõ vai trò chiến lược của Việt Nam tại châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Bloomberg, ông Phúc né tránh câu hỏi liệu Việt Nam có mưu tìm sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở Biển Đông hay không. Ông Phúc nói, chúng tôi cần thảo luận với các bên liên quan để đảm bảo tất cả các bên sẽ được hưởng lợi từ bất cứ hành động nào do chúng tôi quyết định hầu đảm bảo hòa bình trong khu vực. Ông Michael Green, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới quyền Tổng thống George W. Bush, nói với tờ Washington Times rằng việc thắt chặt quan hệ an ninh liên minh với Hoa Kỳ cũng là một mục tiêu hàng đầu trong chuyến đi Mỹ của ông Phúc. Ông Green hiện là phó chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, CSIS, dự đoán ông Phúc sẽ mưu tìm một liên minh với ông Trump tương tự như liên minh mà ông Trump đã thiết lập với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Green nói, Việt Nam không phải là một quốc gia muốn xa lánh Hoa Kỳ vì ông Donald Trump làm tổng thống. Báo Washington Times trích lời ông Anthony Cordesman, chiến lược gia quân sự của CSIS, nói ai cũng biết là Việt Nam từ lâu, vẫn coi Trung Quốc là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của mình, và ông Phúc mong muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể kiềm chế những hành động hung hăng nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Một lựa chọn cho chính quyền Trump là bán thêm vũ khí hoặc chuyển giao thiết bị cho các đồng minh như Việt Nam để tăng khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân các nước này. Hàng trăm người tham gia biểu tình phản đối chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Washington vào ngày 31 tháng 5. Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa tại công viên Lafayette trước Tòa Bạch Ốc. Trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt dùng Washington DC, Maryland và Virginia cho VOA Việt ngữ biết, mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối sự có mặt của ông Nguyễn Xuân Phúc, tố cáo chính quyền Việt Nam liên tục chà đạp nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp, tù đầy và giết hại đồng bào vô tội. Ông Cường nêu rõ mục tiêu của cuộc biểu tình như sau.
Cái thứ nhất đó là vấn đề đòi hỏi, cái vấn đề đầu tiên đó là nhân quyền do dân chủ cho Việt Nam. Thứ hai nữa đó là đòi hỏi cái vấn đề không có được gọi là đàn áp người dân và đánh đập người ta trong lúc người ta vô tội, người ta đi biểu tình đòi những cái quyền chính đáng như là Formosa, chuyện này chuyện kia, đánh đập rồi bỏ tù người ta, tự tạo những cái hình ảnh vô cùng dã man trên thế giới. Cái hành động đó phải chấm dứt.
Theo ông Cường, cuộc biểu tình cũng nhằm bày tỏ quyết tâm của người Việt hải ngoại ủng hộ các cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quê nhà. Trong cuộc trao đổi dưới VOA Việt ngữ, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, nói thông qua cuộc biểu tình, cộng đồng muốn gửi đi một thông điệp cho thế giới về hiện tình Việt Nam.
Nói cho thế giới biết cái tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam, vấn đề mà môi sinh ô nhiễm mà Cộng sản đã làm lơ, là vấn đề Biển Đông là Cộng sản đã bị để nhường đất, nhường những hải đảo cho Trung Cộng không dám lên tiếng, giống như Lục Tân đã kiện ra toàn quốc tế. Điều quan trọng nhất là mình cho người trong nước biết là cộng đồng hải ngoại luôn luôn nhớ về quê hương và ủng hộ, đồng hành với tất cả cuộc tranh đấu quê nhà. Làm dân đã tới lúc chín mùi rồi, thì tôi nghĩ rằng đây là những bước đầu và những cái cơ hội chúng ta có thể tranh đấu để đưa ra sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam.
Ông Hữu cho biết, các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cùng phối hợp với Hội đồng Liên tôn Quốc nội và Hải ngoại đã gửi thư ngỏ đến Tổng thống Donald Trump.
Thư ngõ này đã gửi tới cho Tổng thống Trump và các vị về trong Quốc hội. Khi mà có những vấn đề thương thuyết về trade Việt Nam thì phải đặt nhân quyền lên hết. Bởi vì chỉ có Việt Nam, quốc gia Việt Nam tự do, dân chủ và dân sinh thì mới có thể đem lại cái sự thành công trong vấn đề phát triển kinh tế và vấn đề phát triển về cái mậu dịch giữa hai nước. Và chúng tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ để giúp đỡ thả tất cả nhân lưu tâm.
Thư ngỏ gửi ông Donald Trump trước chuyến thăm Mỹ của ông Phúc có đoạn viết: Việt Nam tiếp tục áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, khủng bố những công dân tranh đấu một cách ôn hòa cho dân quyền, nhân quyền và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hiện nay, nhà cầm quyền còn giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo bị gán cho nhãn hiệu chống phá nhà nước bằng những bản án bất công.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi 15 tập đoàn lớn của Mỹ gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Tại một diễn đàn ở New York hôm 30 tháng 5 về đầu tư vào Việt Nam, ông Phúc quảng bá về một Việt Nam với chính sách thông thoáng, hấp dẫn và trên hết có nhiều tiềm năng con người. Tham gia diễn đàn là đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn như ACDL, Dow Chemical, Harbinger Capital, Kassowitz, KKR, OneWeb và Warburg Pincus. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam chia sẻ rằng người dân và các doanh nghiệp Việt Nam rất muốn, rất thích làm ăn với các tập đoàn đầu tư Hoa Kỳ. Ông bình luận rằng đó là tình cảm rất tuyệt vời. Nói về nguyên nhân có tình cảm như vậy, Thủ tướng Phúc giải thích vì Hoa Kỳ có sự minh bạch, Hoa Kỳ có sự chống tiêu cực tham nhũng. Những điều đó trùng hợp với tinh thần của chính phủ liêm chính được ông thúc đẩy kể từ khi nhậm chức. Các nhà đầu tư Mỹ một mặt đánh giá cao các cơ hội và tiềm năng đầu tư vào Việt Nam. Cựu tướng David Petraeus, hiện là chủ tịch quỹ đầu tư KKR, nói với các phóng viên ít phút trước khi diễn đàn bắt đầu.
Chúng tôi muốn đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Chúng tôi đã đầu tư vào tập đoàn Masan hơn nửa tỷ đô la. Tôi muốn chuyển lời đến Thủ tướng là chúng tôi rất lạc quan và nhiệt tình về triển vọng kinh tế Việt Nam. Đất nước này có những cơ hội đáng kể với dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo, người tiêu dùng chi tiêu ngày càng nhiều. Một số hãng quản lý danh mục đầu tư ở các nước khác trên thế giới đang hoạt động tích cực hơn ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi thấy có cơ hội ngày càng lớn ở Việt Nam cho những hãng đầu tư như KKR.
Mặt khác, giới đầu tư Mỹ cũng nêu ra những quan ngại thắc mắc về một số vấn đề quan trọng còn tồn tại ở Việt Nam, xoay quanh các lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, luật đấu thầu, cổ phần hóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng, thị trường vốn, trái phiếu, quản trị tốt và minh bạch. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Mỹ còn lưu ý đến những rủi ro thách thức do những biến động ở tầm quốc tế như nạn tin tặc hay sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Phúc và các bộ trưởng kế hoạch đầu tư, công thương và nông nghiệp đáp lại rằng họ lắng nghe các ý kiến của các nhà đầu tư Mỹ và chính phủ Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của đất nước. Ông Phúc nhấn mạnh rằng tôn chỉ của chính phủ kiến tạo dưới thời ông là xây dựng môi trường đầu tư minh bạch hơn, thân thiện doanh nghiệp, có độ mở cao. Ông nói môi trường như vậy cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ được tiếp cận những cơ hội tiềm năng, hoạt động kinh doanh bình đẳng ở Việt Nam theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Thủ tướng Việt Nam khẳng định đây là thời điểm chín muồi có tính chất quyết định để Hoa Kỳ với thế mạnh về kinh nghiệm, công nghệ và nguồn tài chính tham gia tích cực hơn vào tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng không quên trấn an các nhà đầu tư Mỹ rằng đầu tư vào Việt Nam không có rủi ro lớn vì Việt Nam không có các vấn đề về Hồi giáo, khủng bố, tin tặc. Tính đến nay, các con số chính thức cho thấy Hoa Kỳ chưa phải là nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam. Trong 11 tháng của năm 2016, đầu tư của Mỹ là 238 triệu đô la. Tính lũy kế qua nhiều năm, tới nay, các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam trên 10 tỷ đô la. Với con số này, Mỹ xếp hạng thứ 9 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, xếp sau Hàn Quốc 51,5 tỷ đô la, Nhật Bản 42 tỷ đô la, Singapore gần 38 tỷ đô la, Đài Loan 31,2 tỷ đô la và một số nước khác. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích lưu ý rằng nếu tính cả các khoản đầu tư của các tập đoàn Mỹ và Việt Nam thông qua các chi nhánh ở các nước thứ ba, thì tổng đầu tư của Hoa Kỳ sẽ lớn hơn con số 10 tỷ đô la gấp nhiều lần.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 5 đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, với trọng tâm là thúc đẩy thương mại và kinh tế. Thế nhưng theo các nhà vận động, sức ép nhân quyền trong chuyến đi này là điều không tránh khỏi. Từ Sài Gòn, nhà báo Độc Lập Phạm Chí Dũng nhận định sức ép nhân quyền trong chuyến thăm Mỹ của ông Phúc như sau.
Sức ép nhân quyền đến từ cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, đặc biệt là những nạn nhân của chế độ bạo hành về nhân quyền. Thứ hai là đến từ cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ đang kêu gọi những cuộc biểu tình để phản đối chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng đến Mỹ. Và thứ ba là đến từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ. Và vừa qua đã có cái cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 21 tại Hà Nội. Nhưng mà theo tôi biết là kết quả rất mông lung hoặc là gần như không có kết quả gì.
Dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith, đảng Cộng hòa đại diện bang New Jersey, nói với VOA Việt ngữ rằng
pressure based on fact.
Lisa.
This is what's going on the ground against the people of Vietnam by a dictatorship. And our strongest belief is that the president and the U.S. government, the State Department, need to speak truth to that power and say, we want a closer relationship with Vietnam, but what will make it happen?
Sức ép do nhiều sự việc khác nhau, trên cơ sở là chính quyền toàn trị ở Việt Nam đã đàn áp người dân. Tổng thống chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần đề cập vấn đề này với chính quyền Việt Nam. Chúng ta muốn một mối quan hệ tốt hơn với Việt Nam, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi Việt Nam có tôn trọng nhân quyền. Vào ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Phúc sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận quan hệ thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm quen với tân Tổng thống và chính quyền mới của Mỹ, đồng thời tìm hiểu chính sách của Washington đối với châu Á và Đông Nam Á, theo nhận định của tờ Jing.vn. Trước đó, vào hôm 25 tháng 5, Hạ viện Hoa Kỳ đã có buổi điều trần về sự khủng hoảng nhân quyền Việt Nam. Trong đó, dân biểu Chris Smith và các dân biểu khác như Ed Royce, Alan Lowenthal đều đồng thanh hối thúc Tổng thống Donald Trump ra điều kiện nhân quyền đổi giữa chính phủ Hà Nội. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi một phái đoàn đến Hà Nội để thực hiện đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ hôm 23 tháng 5 và gặp gỡ các chức sắc tôn giáo độc lập cũng như các nhà tranh đấu nhân quyền hôm 25 tháng 5 tại Sài Gòn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của tổ chức phi chính phủ PPSOS, nói với VOA rằng cơ quan lập pháp hành pháp của Hoa Kỳ và cả Tòa Bạch Ốc đều quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, ông Matt Postinger, giám đốc cao cấp phụ trách châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc đã tham khảo các ý kiến của các nhà tranh đấu nhân quyền và tự do tôn giáo gốc Việt ở Mỹ trước khi ông Trump gặp ông Phúc. Từ Hoa Kỳ, tiến sĩ Thắng nói thêm về sức ép nhân quyền trong chuyến thăm Mỹ của ông Thủ tướng Phúc.
Cái áp lực lớn nhất là chế độ ở Việt Nam hiện nay đang rất muốn cứu vãn nền kinh tế của Việt Nam bằng cái con đường là phát triển mậu dịch với Hoa Kỳ, để mà đổi lại thì họ phải nhượng bộ về những điều mà chúng ta ngoài này muốn, đó là cải thiện về nhân quyền, thực sự tôn trọng các quyền tự do tôn giáo, chấm dứt ngay tất cả các cái hành vi mà tra tấn và chấm dứt cái việc mà cưỡng chế đất đai của người dân, đang cướp đi những cái tài sản của các giáo hội độc lập ở Việt Nam, kể cả Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, v.v. Phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.
Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, trước chuyến đi của ông Phúc mà Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức một buổi điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo như vậy là rất hiếm. Vì vậy, theo ông, sức ép này là đủ lớn. Ngoài ra, khi hỏi về hiện tượng nhiều nhà tranh đấu nhân quyền và môi trường bị bắt trước chuyến công du Hoa Kỳ của ông Phúc, nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định rằng các vụ đàn áp nhân quyền rộng khắp vừa qua tại Việt Nam là sự thách thức với Mỹ của phe bảo thủ trong giới lãnh đạo Việt Nam. Họ muốn đưa ra một thông điệp với Mỹ rằng chúng ta không cần nước Mỹ và Việt Nam vẫn đàn áp nhân quyền. Tuy nhiên, theo nhà báo Phạm Chí Dũng, vẫn có một giả thuyết khác rằng sự đàn áp nhân quyền vừa qua là một chiến dịch cố ý nhằm phá đám chuyến đi Mỹ của ông Phúc do phe bảo thủ thực hiện.
Trận đàn áp nhân quyền vừa qua là một chiến dịch cố ý để phá đám chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc. Lần này là trải động. Cái thông điệp này không rõ ràng. Tức là có những người trong lãnh đạo Việt Nam tôi nghĩ rằng vẫn âm thầm mong muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng mà có những người khác thì bảo thủ và có những người khác thì lại phá đám lẫn nhau. Tức là nó đủ thứ sai phái. Nhưng mà chỉ biết rằng cuối cùng thì với cái thành tích còn được gọi là thành tích trong mặt hết như vậy về nhân quyền, thì khả năng nhiều là cái chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ khó mà đạt được những thành tựu về những vấn đề khác, đặc biệt là vấn đề thương mại.
Theo nhà báo Độc Lập, chuyện các nhà lãnh đạo Việt Nam phá đám nhau bằng cách bắt giữ các nhà tranh đấu nhân quyền là có cơ sở, vì trước giờ vẫn thường xảy ra khi có lãnh đạo Việt Nam xuất ngoại, đặc biệt là đi thăm Mỹ, họ bắt các nhà tranh đấu nhân quyền có tiếng tăm làm vật hy sinh.
Thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ rơi vào một cái thế khó, và khó đối với cá nhân ông, đối với con đường, đối với sự nghiệp chính trị của ông, danh vọng của ông, và khó cho cái đảng cầm quyền của Việt Nam. Và do vậy không còn cách nào khác, ông sẽ phải về báo cáo cho Bộ Chính trị, báo cáo cho ông Nguyễn Phú Trọng rằng chỉ còn một lối thoát là mở dân chủ nhân quyền ra mà thôi.
Vì nếu không mở dân chủ nhân quyền, Việt Nam vẫn không đáp ứng được các điều kiện trong quan hệ thương mại với Mỹ, mà còn ảnh hưởng tới Hiệp định Tự do Thương mại với châu Âu, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhấn mạnh.
Một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy mới của tập đoàn Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh vào cuối ngày thứ Ba 30 tháng 5, một ngày sau khi nhà máy bắt đầu hoạt động thử nghiệm đầu tiên sau khi gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái. Ông Chang Fu-ning, phó chủ tịch điều hành công ty Formosa Hà Tĩnh, nói với hãng tin Reuters rằng vụ nổ là do vỡ thiết bị lọc bụi vì trục trặc kỹ thuật. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho hay đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do bụi phát sinh trong quá trình đưa đá vôi vào lò, kết hợp với hơi nước bay lên từ quá trình sấy, đốt lò, nung vôi, đã bám dính vào thành của thiết bị lọc bụi túi vải, gây tắc nghẽn quá trình lưu thông khí, bụi, gây chênh lệch áp suất, dẫn đến làm bục thiết bị lọc bụi tại lò vôi số 1. Sự cố này làm tăng thêm mối lo ngại về độ an toàn của nhà máy trị giá 11 tỷ đô la, cho dù ông Chang khẳng định với Reuters rằng vụ nổ không gây thương vong và không ảnh hưởng gì đến tiến trình chuẩn bị sản xuất. Phó chủ tịch Formosa nói với Reuters, hoạt động thử nghiệm vẫn tiếp tục tiến hành. Năm ngoái, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã đổ chất thải độc hại gây ô nhiễm hàng trăm km bờ biển miền Trung, tàn phá nền kinh tế địa phương vốn phụ thuộc chủ yếu vào ngư nghiệp và du lịch và ảnh hưởng nặng nề tới sinh kế của người dân. Nhà máy của Formosa vừa khởi động lại vào ngày 29 tháng 5 sau thời gian đình trệ vì thảm họa môi trường. Mặc dù Formosa đã bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục thảm họa, nhưng nhiều người dân không đồng ý với khoản bồi thường này, nêu lên quan ngại về những tác động xấu của nhà máy đối với môi trường trong lâu dài. Hồi tháng 3, tập đoàn Formosa cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư, chi ra thêm khoảng 350 triệu đô la vào dự án thép, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối Formosa vẫn tiếp diễn. Khoản đầu tư mới được biết sẽ được dùng để nâng cao các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường, tăng vốn lưu động, mua vật liệu và xây dựng hệ thống dập cốc khô. Ngày 31 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra hạn trong vòng 7 ngày, Formosa phải thông báo cho cơ quan chức năng biết nguyên nhân của vụ nổ và trong vòng 15 ngày phải khắc phục các trục trặc kỹ thuật của lò vôi số 1 để đảm bảo an toàn trong lúc vận hành thử nghiệm.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Một khách trọ trong khách sạn của Tổng thống Donald Trump ở thủ đô Washington đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện súng và đạn trong xe anh ta. Brian Moles đã bị cảnh sát Washington bắt giữ vào sáng thứ Tư tại Trump International Hotel. Khách sạn này chỉ cách tòa Bạch Ốc vài dãy nhà. Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng lục, một súng trường và khoảng 90 viên đạn sau khi nhận được chỉ điểm. Cảnh sát trưởng Peter Newsham cho các nhà báo biết họ phát hiện ra Moles nhờ cảnh sát bang Pennsylvania. Cơ quan này đã liên lạc với mật vụ Hoa Kỳ và cho biết Moles đang đi đến Washington với vũ khí trong tay. Ông Newsham cho biết hiện vẫn chưa biết động cơ của Moles là gì, nhưng cơ quan công lực rất quan ngại. Chiếc xe của Moles đậu gần một nhân viên phục vụ giữ xe và có thể thấy rõ vũ khí từ bên ngoài. Moles nói với cảnh sát rằng ông ta là một cựu chiến binh bị rối loạn hậu chấn thương. Ông cũng cho cảnh sát biết ông ủng hộ ông Trump, nhưng cảnh sát không xác nhận những thông tin trên. Theo một đài phát thanh địa phương, Moles từng bị buộc tội một lần vì mang vũ khí nguy hiểm, một lần mang súng lục mà không có giấy phép bên ngoài nhà ở hay cơ sở kinh doanh, cũng như chưa đăng ký về số đạn dược. Cảnh sát nói họ chưa có đủ bằng chứng để buộc tội Moles vào tội đe dọa. Khách sạn Trump International cũng đã đưa ra thông báo về vụ việc. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn và an ninh của khách hàng, thông cáo của khách sạn nói. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Sáng nay, giới hữu trách đã bắt giữ một khách trọ có hành vi đáng ngờ. Khách sạn Trump không cho biết thêm chi tiết vụ việc, viện dẫn lý do cuộc điều tra đang được tiến hành.
Một xe tải chứa bom có sức công phá lớn đã nổ tung sáng thứ Tư ở khu vực ngoại giao tại thủ đô của Afghanistan, giết chết ít nhất 90 người và làm bị thương hơn 300 người khác. Một giới chức an ninh ẩn danh cho VOA biết số thương vong vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan loan báo số người chết là ít nhất 80 người và con số này có thể còn tăng cao. Vụ nổ đã phá nát khu trung tâm Wazir Akbar Khan ở Kabul, nơi tập trung nhiều cơ sở ngoại giao và cơ quan chính phủ nước ngoài, làm hư hại hàng chục xe cộ và các tòa nhà xung quanh. Các giới chức Afghanistan cho biết chất nổ đã được đóng gói trong một xe bồn chở chất thải. Vụ đánh bom xảy ra không xa Đại sứ quán Đức. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ phá hủy một phần khu vực ngoại giao. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết trên Twitter rằng có một số nhân viên của Đại sứ quán Đức bị thương và một nhân viên an ninh Afghanistan nằm trong số những người thiệt mạng. Vụ nổ còn phá hủy một tòa nhà gần đó, nơi đặt văn phòng chính của công ty Roshan, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu ở Afghanistan. Lực lượng an ninh Afghanistan đã nhanh chóng phong tỏa khu vực. Các binh sĩ quốc tế cũng đến hiện trường để góp một bàn tay vào nỗ lực giải cứu. Truyền hình Afghanistan chiếu cảnh hàng chục xe cứu thương đưa các nạn nhân, kể cả nhiều phụ nữ, đến bệnh viện. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Phe nổi dậy Taliban tuyên bố họ không có liên quan đến vụ đánh bom hoặc bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào thường dân. Nhóm nổi dậy này hồi gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Afghanistan, giết chết và gây thương tích cho nhiều người. Gần đây, nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu gây nhiều chú ý ở Afghanistan, kể cả một cuộc tấn công tự sát gây chết người nhắm vào bệnh viện quân sự lớn nhất Afghanistan ở Kabul. Cuộc tấn công này xảy ra vào tháng 3 đã giết chết ít nhất 50 người, kể cả binh lính và bác sĩ. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Tư lên án vụ đánh bom là một cuộc tấn công bất nhân và hèn nhát nhắm vào thường dân vô tội ngay trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo. Sứ mạng Resolute Support của NATO do Mỹ lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan nói cuộc tấn công thể hiện thái độ hoàn toàn coi rẻ mạng sống của thường dân và cho thấy bản chất man rợ của kẻ thù mà người Afghanistan đang phải đối mặt. Nước láng giềng Pakistan cũng lên án cuộc tấn công khủng bố, nói rằng vụ tấn công đã làm hư hại tư dinh của các nhà ngoại giao và nhân viên người Pakistan, đồng thời gây thương tích nhẹ cho một số người. Vụ tấn công bạo lực mới nhất xảy ra vào lúc Tổng thống Ghani đang chuẩn bị chủ trì một hội nghị ở Kabul, có sự tham dự của các nước láng giềng và khu vực vào tuần tới, để thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang ngày càng gây nhiều chết chóc ở Afghanistan.
Hai hàng không mẫu hạm Mỹ vừa bắt đầu các cuộc tập trận chung trên biển Nhật Bản, các giới chức Hải quân Hoa Kỳ tiết lộ với VOA. Người phát ngôn của Hải quân Mỹ Lauren Terry cho biết nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson Strike và USS Ronald Reagan đang tiến hành các hoạt động thường lệ ở Tây Thái Bình Dương. Các giới chức của Mỹ cho hay các hàng không mẫu hạm cùng với các tàu và máy bay đi kèm bắt đầu hoạt động kép trong vùng biển quốc tế trên biển Nhật Bản vào thứ Tư. Các cuộc diễn tập kép diễn ra vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa khác vào biển Nhật Bản. Các cuộc tập trận nhiều ngày với nhiều hàng không mẫu hạm giúp cho các tư lệnh tác chiến sự linh động đáng kể khi cần huy động lực lượng để đáp ứng các tình huống trong khu vực, ông Terry nói với VOA. Ông cho biết thêm rằng khả năng độc đáo này là một trong nhiều cách mà Hải quân Hoa Kỳ cổ võ an ninh, ổn định và thịnh vượng trên khắp khu vực Đông Dương, Thái Bình Dương. Nhóm tàu tấn công USS Reagan bao gồm tàu tuần dương USS Shiloh và tàu khu trục USS Barry và USS McCampbell. Nhóm tàu tấn công USS Vinson bao gồm các tàu khu trục USS Wayne E. Mayer và hàng không mẫu hạm USS Michael Murphy đi kèm tàu tuần dương USS Lake Chaplain. Các tàu và máy bay Mỹ thường xuyên hoạt động trên vùng biển quốc tế khắp Tây Thái Bình Dương, bao gồm các vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tên lửa đạn đạo tầm ngắn Bắc Triều Tiên phóng đi vào ngày 28 tháng 5 không gây nguy hiểm cho Bắc Mỹ và nói thêm rằng quân đội Hoa Kỳ ủng hộ cam kết mạnh mẽ đối với an ninh của các đồng minh ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết sẽ làm việc với Hoa Kỳ để có hành động cụ thể ngăn chặn Bắc Triều Tiên.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phóng 4 tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho hay tên lửa được phóng lên từ một tàu khu trục nhỏ và một tàu ngầm. Tên lửa rơi xuống gần thành phố Palmyra, rớt trúng các vũ khí hạng nặng và chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các phần tử chủ chiến IS đã sơ tán tới nơi này từ cứ địa Raqqa, được IS coi như thủ đô trên thực tế của họ. Nga cho biết họ đã thông báo cho Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trước khi tiến hành bắn tên lửa, nhưng không tiết lộ chính xác thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Trong năm qua, tại khu vực Palmyra đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và chính phủ Syria liên tục thay phiên nhau giành quyền kiểm soát thành phố. Các lực lượng Syria đang kiểm soát thành phố, nhưng các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn. Các lực lượng Nga được đưa vào Syria từ cuối năm 2015 để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad. Nga bị Hoa Kỳ và các nước khác chỉ trích vì chiến dịch không kích của nước này không tập trung tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo.
Sự án kiểu Chúa Sơn Lâm là nhan đề bài viết của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Sự kiện sôi nổi nhất trong cuộc hội nghị Trung ương năm khóa 12 vừa qua là xử vụ án lớn Đinh La Thăng, bị cáo buộc làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng khi còn làm người đứng đầu quản lý ngành dầu khí. Kết quả là ông Thăng bị đưa ra khỏi bộ chính trị, chấm hết. Không có bản khởi tố, không có bản luận tội, không có bản trình bày của bị cáo, không có một nhân chứng, vật chứng, hồ sơ, tài liệu liên quan, không có luật sư, không có tranh biện, không có kết luận kể rõ những tội, chiếu theo đạo luật nào, không có bản tuyên án. Vì vậy, sau khi kết án xong, nhiều vấn đề xuất hiện, to lớn hơn, quan trọng hơn chính vụ án. Đó là 200 vị trong Ban chấp hành Trung ương có ai chất vấn gì về vụ án hay không? Có ai thắc mắc là việc xử cao hay thấp, hay đúng người đúng tội? Có ai thắc mắc sao bị cáo vẫn còn ở trong Ban chấp hành Trung ương, lại còn là Phó Ban Kinh tế Trung ương Đảng, lại còn là đại biểu Quốc hội, sao cả gần 200 vị đều như những chiếc robot vô hồn làm theo lệnh bấm nút của Tổng Bí thư? Ngoan ngoãn, nhanh nhẩu giơ tay, không một ai mở mồm có một ý kiến riêng. Đây là vụ án về tội vô trách nhiệm, làm thất thoát tài sản lớn, dính đến tham nhũng. Vậy bị can đã tham nhũng bao nhiêu, phải hoàn bồi ra sao? Tài sản bị trưng thu trả lại công quỹ bao nhiêu, không ai được biết. Một vụ án dang dở. Vụ án thế là đã kết thúc hẳn hay chưa? Cũng là chuyện tù mù, có nhà bình luận phán đoán sẽ còn 4 bước dành cho bị cáo. Một bước là đưa ra khỏi Ban chấp hành Trung ương, đồng thời đưa ra khỏi Ban kinh tế Trung ương. Một bước nữa là đưa ra khỏi Quốc hội để trở thành một công dân, rồi bị truy tố theo luật nhà nước. Rồi một bước đưa ra tòa án. Ví như Bạc Nhất Ba bên Tàu, có thể bị tử hình rồi hoãn thi hành, coi như bị tù chung thân, và tài sản bị xung công. Được như thế còn là hay, là tốt, nhưng không ai biết sẽ ra sao, một nền tư pháp u ám, mờ ảo.
Ông Tổng Bí thư vừa cho biểu diễn một vụ xử án độc đáo, nhanh chóng, êm đềm, thực thi một nền tư pháp đảng trị không giống ai, giơ cao đánh khẽ, tự khoe là nghiêm minh, nhưng đầy những câu hỏi chưa được giải đáp. Một mình ông làm quan tòa, ông kể tội, ông kết luận, ông tuyên án và buộc 200 vị giơ tay tán thành, thế là xong. Chính ông Tổng Bí thư từng kêu gọi đổi mới nền tư pháp công bằng minh bạch, thì nay ông xử một vụ án lớn sau lưng ngành tư pháp, phớt lờ viện kiểm sát, phớt lờ tòa án tối cao, phớt lờ hiến pháp, luật pháp, ông là Chúa Sơn Lâm. Chợt nhớ tới câu nói của bà luật gia Ngô Bá Thành khi còn là đại biểu Quốc hội, ta có cả một rừng luật nhưng lại xử theo luật rừng, tức là trong ngôi rừng Việt Nam, vị Chúa Sơn Lâm là kẻ cầm cân nảy mực, muốn trị ai thì trị. Có toàn quyền sinh sát, muốn thịt ai là thịt, muốn cho sống được sống, muốn bắt chết phải chết. Hiến pháp ư? Luật hình sự ư? Luật phòng chống tham nhũng ư? Một nền tư pháp công minh bình đẳng cho mọi người ư? Ông Chúa Sơn Lâm Nguyễn Phú Trọng cóc cần, vì ông có riêng một nền dân chủ phát triển đặc biệt, cao đến thế là cùng. Xin nhắc nhở vị Chúa Sơn Lâm rằng ông vừa kêu gọi ngành tư pháp khẩn trương xử 12 vụ án lớn nhất. các vụ xử án tới sẽ gay go khó khăn vì các bị cáo sẽ ghen tị với ông Đinh La Thăng. Họ chỉ mong Ngài Chúa Sơn Lâm cho họ hưởng kiểu xử án rất tài tử như Ngài đã làm mẫu, giơ cao đánh khẽ, cho hạ cánh êm du, an toàn, còn được giữ nguyên bổng lộc dồi dào cho các đời con cháu.
Bài viết của nhà báo Tự Do Bùi Tín là blog cá nhân, được đài VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Dân chúng tại quốc gia đang phát triển hầu hết đều tự cho là tất cả trẻ em sinh ra đã mang một trường hợp nhẹ bệnh sởi và quai bị. Tuy nhiên, tại một vùng ở châu Phi, có ít nhất 5% bị bệnh sởi đều chết. Khi mới xuất hiện, bệnh có thể gây tử vong cho rất nhiều trẻ em. Ở vùng hẻo lánh như đảo Faroe, Bắc Đại Tây Dương, có tới 3/4 dân chúng bị bệnh trong vòng 6 tháng đầu năm 1846 và số tử vong rất cao. 29 năm sau đó, tại đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương, số tử vong lên cao tới 20%. Trong Thế chiến thứ nhất, số binh sĩ bị vô sinh và tổn thương não bộ do bệnh quai bị lên rất cao. Vào đệ nhị Thế chiến, một người xuất chúng đã nghiên cứu về vaccine, đó là John Franklin Anders. Ông này không quyết định trở thành một nhà vi trùng học cho tới khi tốt nghiệp về văn chương tại Đại học Harvard. Cuối cùng thì ông cũng leo lên tới chức giáo sư phụ giảng vi trùng học tại đại học này. Cùng với hai sinh viên của mình, họ làm một việc rất quan trọng trong lịch sử y khoa. Khi Hoa Kỳ tham gia vào cuộc đại chiến thứ nhất, thì ông Anders gia nhập ban nghiên cứu bệnh sởi và bệnh đậu mùa, khi đó đang hoành hành trong nhóm tân binh. Với sự trợ giúp của Joseph Stokes Jr., ông tách biệt virus của bệnh quai bị rồi cấy vào giống khỉ và tìm cách tạo ra phương thức định bệnh ngoài da. Rồi họ bào chế một loại thuốc chủng gồm các siêu vi đã vô hiệu hóa để binh sĩ dễ mắc bệnh dùng. Bất hạnh thay, loại này chỉ gây ra một bảo vệ ngắn hạn. Một số thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa cũng được chế tạo nhưng đều gây ra tác dụng phụ rất trầm trọng.
Gamma globulin. Khi chưa có vaccine, dân chúng mang nhiều rủi ro có thể được tạm thời bảo vệ với gamma globulin. Đây là máu của người đã có một bệnh đặc biệt chứa những kháng thể chống lại bệnh đó. Nhắc lại, kháng thể là những phần tử immunoglobulin do các tế bào lympho B cũng như các tương bào tiết ra để hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ. Chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus, một kháng thể chỉ có thể nhận diện một epitope kháng nguyên duy nhất, còn kháng nguyên là một yếu tố dịch thể được tạo ra trong máu người sau khi cơ thể tiếp xúc với kháng nguyên, có tác dụng chống lại kháng nguyên, làm mất khả năng gây bệnh của chúng. Do vậy, cơ thể nào có khả năng tạo ra kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm khuẩn càng cao. Vào năm 1944, khoa học gia người Hoa Kỳ là Edwin J. Cohn, làm việc tại Đại học Harvard, đã nghĩ ra phương cách tách biệt gamma globulin khỏi huyết thanh. Trước này cứu sống một số lớn bệnh nhân mắc bệnh sởi lần đầu ở miền Nam Greenland vào năm 1951. Hồ sơ ghi lại cho thấy có tới 99,9% dân chúng ở mọi lứa tuổi mắc bệnh và 1,8% tử vong. Đó là nhờ họ đã được chích ngừa với gamma globulin và penicillin đã được dùng để phòng ngừa biến chứng. Gamma globulin đôi khi cũng được dùng để điều trị người có rủi ro mắc các bệnh như viêm gan, tê liệt trẻ em và phong đòn gánh. Các bà mẹ có máu Rh âm sau khi sanh mà con lại Rh dương cũng được dùng gamma globulin để phòng tránh tác dụng bất lợi.
Vaccine ngừa bệnh sởi. Sởi là bệnh rất dễ lây lan và lây lan rất nhanh. Bệnh có thể chuyển thành dịch như sau: lây qua đường hô hấp, tiếp xúc với dịch tiết, dịch mũi, hầu, họng, nước bọt. Đặc biệt trong giai đoạn đầu khi bệnh nhân có dấu hiệu cảm, ho, sốt, dịch tiết nhiều và cũng là giai đoạn người bệnh dễ lây truyền cho cộng đồng nhất. Lây qua vật trung gian. Tiếp xúc dịch khi dùng chung khăn rửa, bàn chải, điện thoại, tay cầm cửa có chứa dịch của người bệnh sởi. Những ai từng bị sởi hoặc đã viêm vaccine phòng sởi thông thường sẽ có miễn dịch suốt đời và không bị lây nhiễm từ người bệnh sởi. Tuy nhiên, đối với trường hợp chưa có kháng thể virus sởi trong máu, thì tỷ lệ lây nhiễm sẽ rất cao, tới hơn 90%. Trẻ nhỏ sau khi sinh khoảng 6 tháng đầu, trong máu có thể có kháng thể từ cơ thể mẹ. Sau 6 tháng, kháng thể sinh ra không đủ. Vì vậy, lứa tuổi của trẻ nhỏ lớn hơn 6 tháng tuổi dễ bị mắc sởi nên chưa được tiêm phòng. Vào năm 1946, bộ ba khoa học gia Anders, Weller và Robbins tại Bệnh viện Nhi đồng Boston bắt đầu cấy virus vào mô bào động vật. Đến tháng 3 năm 1948, Weller nuôi virus trong nước thịt gà, rồi tới năm 49, bộ ba khoa học gia này lại nuôi virus bệnh tê liệt trẻ em vào tế bào người. Khoa học gia Anders cùng đồng nghiệp chuyển nghiên cứu trở lại việc loại bỏ tác dụng phụ của vaccine ngừa bệnh sởi. Đến năm 1954, Anders lấy mẫu chất tiết ở cuống họng và máu của một cậu bé ở Boston đang bị bệnh sởi, rồi cấy vào tế bào người để lấy virus bệnh. Đây là lần đầu tiên virus được tách riêng. Trong 3 năm trời ròng rã và với sự tiếp tay của khoa học gia người Nam Tư Milan Milatovic, họ tiêm virus vào khỉ, chim và chuột cho tới khi chúng không gây bệnh ở loài khỉ, nhưng lại tạo ra kháng thể. Tới năm 1960, vaccine với virus còn sống để ngừa bệnh sởi đều sẵn sàng để thử nghiệm và được cấp bằng bản quyền vào năm 1963. Tới năm 1974, vaccine này cứu sống 2.400 sinh mạng riêng tại Hoa Kỳ.
Bệnh quai bị. Bệnh quai bị còn được gọi là bệnh viêm tuyến mang tai do virus quai bị, là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây trực tiếp bằng đường hô hấp hay gây thành dịch trong trẻ em, thanh thiếu niên do virus quai bị gây nên. Lupus ban đỏ hệ thống hay còn được gọi tắt là lupus là một bệnh tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch con người tấn công chính những cơ quan và các tế bào của cơ thể, làm chúng bị tổn thương và rối loạn. Trong nhiều thế kỷ, bệnh ban đỏ rubella được coi như là bệnh sởi nhẹ, rồi tới các năm 1940-1941 có một dịch bệnh tại Úc Đại Lợi. Đến năm 1941, bác sĩ nhãn khoa Norman McAllister Gregg cho biết có gần 100 trẻ sơ sinh bị bệnh đục thủy tinh thể lúc bà mẹ bị bệnh ban đỏ trong khi có thai. Đa số các trẻ sơ sinh này còn bị điếc, bệnh tim và chậm trí. Tiết lộ của Norman bị bỏ qua nhưng đã tạo ra sự chú ý sau Thế chiến thứ nhất. Khoa học gia người Úc Frank McFarlane Burnett cho hay là chích gamma globulin có thể bảo vệ bà mẹ có thai khi tiếp xúc với ban đỏ. Thế là truyền thông báo chí rầm rộ cổ võ cho các buổi tiệc tùng để hỗ trợ cho các thiếu nữ với hy vọng rằng trẻ sơ sinh bị bệnh sẽ truyền virus bệnh ban đỏ cho bạn của mình và cả hai đều được bảo vệ. Rồi mọi sự đều lắng động cho tới trận dịch bệnh ban đỏ vào các năm 1963-1964 tại Hoa Kỳ. Đây là dịch bệnh lớn nhất trong lịch sử loài người. Ít nhất có tới 20.000 thai nhi bị tổn thương não bộ và chi phí điều trị quá lớn, khiến Quốc hội Hoa Kỳ phải ban hành một đạo luật bắt buộc việc chích ngừa cho trẻ em ngay sau khi sanh. Cuối cùng thì bộ ba khoa học gia Paul Parkman, Theodore C. Panos và Harry Mayer Jr. làm ra vaccine bệnh ban đỏ với virus còn sống.
Bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức là blog cá nhân, được đài VOA đăng tải, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 21 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are fair weather friend and born with a silver spoon in one's mouth.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là fair weather friend và born with a silver spoon in one's mouth.
Mylan and Mike are walking along the hall of a shopping mall. Shop windows glow with bright lights and multicolor merchandise. Escalators carry shoppers up and down several floors of shops.
Mylan và Mike đang đi bộ dọc theo hành lang trong một thương xá. Các cửa hàng rực sáng với ánh đèn chói lọi và hàng hóa nhiều màu sắc. Thang cuốn chở thương khách lên xuống nhiều tầng.
Look, Mylan, do you see the man in the blue windbreaker on the other side?
Mike nói, nhìn kìa Mylan, cô có thấy người mặc áo gió màu xanh lơ bên kia không? I don't see him yet. There are so many people here. Which direction did he go? Tôi chưa thấy anh ta. Nhiều người quá. Anh ta đi hướng nào vậy?
There, there. He stepped on the up escalator. See him now?
Mike nói. Kìa kìa, anh ta đang bước lên thang cuốn đi lên. Thấy rồi chứ? Yeah, I see him now. Is he a friend of yours? Rồi, tôi thấy ảnh rồi. Anh là bạn của anh hả?
That's Glenn Fillmore. He's not really my friend, but a good acquaintance. Whenever we meet, we always chat pleasantly. Glenn is the only son of the owner of the Phoenix Bank.
Mike nói, đó là Glenn Fillmore. Anh không hẳn là bạn của tôi, nhưng là một người quen, đáng quý. Khi nào gặp nhau, tôi nói chuyện rất vui với anh ta. Glenn là người con trai độc nhất của chủ ngân hàng Phượng Hoàng. Well, he must be really rich. Being from such a family, I'm sure he gets whatever he wants without having to work. Oh, chắc là anh ta giàu lắm. Ở trong gia đình đó, tôi chắc chắn anh ta muốn gì được nấy mà không phải đi làm.
True, but he's working. He's also going to school.
Mike nói, đúng. Nhà anh đang đi làm đó. Anh cũng đi học nữa. Really? What does he do? Where does he go to school? Thực hả? Anh làm gì? Anh đi học ở đâu?
He's an administrative assistant in a consulting firm. He's doing graduate work at a local university.
Mike nói, anh ta là phụ tá hành chính trong một công ty tư vấn. Anh cũng đang học chương trình cao học tại một trường đại học ở vùng này. Well, I understand that's not a high-paying job. Why doesn't he do that? Oh, tôi hiểu là việc đó không trả lương cao. Tại sao anh lại làm?
He doesn't really need the money. He needs the experience from the bottom up. Eventually, he may one day become the president of his father's business.
Mike nói, anh thực ra không cần tiền. Anh cần kinh nghiệm từ cấp dưới đi lên. Mai sau, có thể anh ta sẽ trở nên giám đốc của công ty ba anh. He has good looks, good brain, good pocketbook. What a life! Anh ta có tướng tác đẹp, trí óc thông minh, túi tiền to. Sao một cuộc đời đẹp thế?
So true. He's quite busy during the week, but on weekends, he goes to parties with his friends or hosts parties at his parents' home. I was invited once. There was so many people.
Mike nói, đúng lắm. Anh khá bận trong tuần, nhưng vào cuối tuần, anh ta đi dự tiệc với các bạn hoặc mở tiệc ở nhà ba má anh. Tôi được mời một lần. Đông người lắm. Of course he has a lot of friends. When you are rich, it's easy to have friends. You provide them with good food, good fun. Who wouldn't like to come? Dĩ nhiên anh ta có nhiều bạn. Khi anh giàu, thì rất dễ có bạn. Anh cung cấp thức ăn ngon, trò chơi vui. Ai mà chẳng thích tới?
Yes, you're right. Do you know a term referring to a person who is friendly to you only when you are successful?
Mike nói, phải, cô đúng. Cô có biết một từ diễn tả một người chỉ thân mật với ta khi nào ta thành công không? No, I don't. What is it? Không, tôi không biết. Từ đó là gì vậy?
That person is called a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. He comes to you when the weather is good, when you're rich. Then, when you fail, you can't find them.
Mike nói, người đó gọi là a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. Bạn khi thời tiết tốt, bạn xu thời. Bạn này chỉ tới khi ta giàu, khi ta thất bại, thì không thấy họ đâu. Glenn must have many fair weather friends. Chắc Glenn có nhiều fair weather friends lắm.
I know he has many friends. They party together. They play tennis and golf together. They travel together sometimes too. Many among them are very decent, but maybe some are fair weather friends. Who knows? Glenn is so rich and so generous.
Mike nói, tôi biết anh có nhiều bạn. Họ đi tiệc với nhau, chơi tennis, golf và đôi khi đi du lịch cùng nhau. Nhiều bạn của Glenn tốt, nhưng có thể có người là bạn fair weather. Ai biết được, Glenn đang giàu và lại rộng rãi lắm. My parents had some true fair weather friends. When they were earning good salaries, they had many so-called friends who came to our house regularly. My parents and they went to the restaurants and played cards together very often. Then my father lost his job. We lived on my mother's income for a few years. We became poor. Most of my parents' friends were gone. Fair weather friends. Ba má tôi thực sự có fair weather friends. Khi ông bà kiếm nhiều lương, ông bà có nhiều người, tạm gọi là bạn, tới nhà đều đặn. Ba má tôi và họ đi ăn cơm tiệm, chơi bài với nhau luôn luôn. Rồi ba tôi mất việc. Chúng tôi sống bằng lương của má tôi thôi. Trong vài năm, chúng tôi nghèo đi. Phần lớn bạn của ba má tôi đi mất. Bạn khi chơi tốt. Fair weather friends, đó.
Well, that's not surprising. We've heard stories like that before. As for Glenn, he has the means to entertain his friends. Naturally, many came to him. Let's just hope he won't fail. So his fair weather friends won't turn their back, and his true friends will always stand by him.
Mike nói, ồ, đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã nghe chuyện như thế rồi. Về phần Glenn, anh ta có phương tiện để thiết đãi các bạn. Dĩ nhiên nhiều người tới với anh. Hy vọng anh ta không thất bại để cho những người bạn tốt trời, fair weather friends của anh không quay lưng đi và bạn thực thì luôn luôn đứng bên anh. Glenn is such a lucky guy. He was born into a rich family. Life is easy for him. Glenn thực là may mắn. Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc đời thực là dễ dàng.
Yeah, Glenn's parents come from wealthy families. They themselves are smart. They have amassed a good fortune. Glenn was born with a silver spoon in his mouth.
Mike nói, bố mẹ Glenn đều sinh ra trong gia đình giàu có. Rồi chính họ cũng giỏi và đã làm nên sản nghiệp lớn. Glenn sinh ra với a silver spoon in his mouth. Một cái muỗng bạc trong miệng, đẻ bọc điều đó. He was born with a silver spoon in his mouth. Anh ta sinh ra với cái muỗng bạc ở trong miệng.
He was born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he was born into wealth and comfort.
Mike nói, anh ta được born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta sinh ra trong sự giàu có và tiện nghi, trong nhung lụa. Để bọc điều. From his childhood until now, he can have whatever he wishes for. He was born with a silver spoon in his mouth. Lucky guy. Từ bé tới giờ, anh ta muốn gì được nấy. Anh ta để bọc điều. Một người may mắn.
What he's luckiest about is that he's basically not conceited. He's very kind and considerate. He's lucky to have such personality. So I can assume he does have many true friends.
Mike nói, điều anh may mắn nhất là căn bản anh ta không kiêu ngạo. Anh tốt và tế nhị. Anh may mắn có bản tánh như vậy. Tôi có thể đoán chắc anh ta có nhiều bạn tốt thực sự. I'm glad for him. Tôi mừng cho anh.
Me too, Mylan.
Mike nói, tôi cũng vậy, Mylan. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fair weather friend, nghĩa là bạn xu thời, và born with a silver spoon in one's mouth, nghĩa là đẻ bọc điều. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phụ nữ và các em gái ở những khu vực xung đột thường là mục tiêu của nhiều hình thức bạo động và lạm dụng rõ rệt. Do đó, phụ nữ có được một tầm nhìn đặc biệt về nguyên nhân và hậu quả của xung đột đối với dân số. Tuy nhiên, họ không được đại diện xứng đáng trong những nỗ lực giải quyết thù nghịch và trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Hoa Kỳ giúp giải quyết cách biệt này qua sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu, hay còn gọi là GPOI, được thành lập vào năm 2004. Chương trình trợ giúp an ninh này do Hoa Kỳ tài trợ làm việc với 53 chính phủ đối tác để giúp ổn định tại các quốc gia đang có xung đột và hỗ trợ các hoạt động hòa bình của Liên Hợp Quốc. Một trong những nguyên lý quan trọng của GPOI là giao tiếp, tư vấn và bảo vệ phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của những hoạt động hòa bình. Việc đưa một số lớn phụ nữ tham gia các hoạt động hòa bình, trong đó có gìn giữ hòa bình, làm cho những hoạt động này hữu hiệu hơn bằng cách bảo đảm sự cần thiết và tài năng của phụ nữ địa phương được biết đến và được cứu xét. Những phụ nữ gìn giữ hòa bình cũng có thể làm những việc như giải quyết nhu cầu của những cựu chiến binh nữ trong tiến trình giải ngũ và hội nhập vào đời sống dân sự, phỏng vấn những người sống sót trong bạo động căn cứ trên giới tính và làm cho lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp cận được nhiều hơn với toàn thể dân chúng. Cuối cùng, phụ nữ gìn giữ hòa bình có thể và phục vụ trong vai trò kiểu mẫu trong việc gia tăng sức mạnh của phụ nữ địa phương. Bà Dana Hook thuộc Văn phòng Chương trình và Sáng kiến Toàn cầu Bộ Ngoại giao, một phân ban của Văn phòng các vấn đề chính trị quân sự, nói: Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ hòa bình qua giao tiếp ngoại giao bằng cách giúp các quốc gia đối tác nhận thức được rằng phụ nữ góp phần đáng kể vào việc giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình. Qua GPOI, chúng ta có thể giúp các phụ nữ tham gia vào các hoạt động hòa bình bằng cách bảo đảm có được những cơ sở thích hợp cho phụ nữ. Chúng ta khuyến khích các quốc gia đối tác đưa thêm phụ nữ vào công tác gìn giữ hòa bình và điều động nhiều phụ nữ hơn vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Chúng ta mở các lớp về hội nhập giới tính trong những hoạt động hòa bình và hỗ trợ cho các chương trình phát triển phụ nữ của Liên Hợp Quốc, những tài liệu huấn luyện liên quan đến hòa bình để huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình. Và chúng ta cũng huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình về việc ngăn ngừa và hậu quả của việc khai thác và lạm dụng tình dục. Bà Dana Hook viết GPOI quảng bá cho phụ nữ, hòa bình và an ninh trong tất cả 53 đối tác của chúng ta. Làm việc chặt chẽ với những quốc gia cùng chung mục đích và Liên Hợp Quốc để phát triển và huấn luyện bằng cách rút kinh nghiệm của các tổ chức dân sự, GPOI đang góp phần đáng kể cho hòa bình và an ninh quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.